Chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động. Số phụ thứ 9. Thực tại không đáng sợ như ta tưởng. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, các nhà khoa học ngày nay đã nhận định rằng thế giới mà chúng ta nhìn thấy, nó chỉ hiện lên đúng với trình độ chúng ta đang có. Còn Đức Phật ở 26 thế kỷ trước cũng đã nói rằng tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên thực tại như thế ấy. Như vậy, những gì mà chúng ta thấy, cảm nhận, dự đoán đều có thể sai, thậm chí là hoàn toàn sai với những gì đang xảy ra trong thực tại. Đó có thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng quá mức của chúng ta mà thôi. Nhất là khi tâm chúng ta đang yếu, có thể là do đang cạn kiệt năng lượng, đang bị tổn thương, hoặc là đang bị tác động sâu nặng bởi tâm thức cộng đồng, sẽ rất dễ rơi vào cái bẫy của tri giác sai lầm hay vọng tưởng điên đảo. Tức là chúng ta luôn có nguy cơ bị chính nỗi sợ hãi của mình giật dây, khiến chúng ta luôn chìm vào thế giới của vô minh. Theo đó, hầu hết những nỗi khổ, niềm đau của chúng ta là do chính chúng ta tạo ra, chứ không phải là do hoàn cảnh đưa tới. Vậy nên, con đường chấm dứt khổ đau chính là con đường quay vào bên trong, chuyển hóa phiền não, vượt qua giới hạn bản thân. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với bài thiền buông thư có chủ đề Thực tại không đáng sợ như ta tưởng, để chúng ta có cơ hội xét lại tâm tưởng và những nỗi sợ hãi sâu kín bên trong. Bài thiền tập 45 phút này sẽ được hướng dẫn bởi Thầy Minh Niệm.
Kính chào đại chúng. Bây giờ mời quý vị hãy nằm ngửa thoải mái ở trên giường hay trên sàn nhà. Nằm làm sao để toàn thân mình được thẳng thốt thì sẽ dễ dàng buông thư và buông thư được sâu hơn. Hai mắt từ từ khép lại. Hai cánh tay thả lỏng hai bên mình. Ngửa lòng bàn tay lên, thả lỏng các ngón tay, thả lỏng hai chân. Hai chân hơi dang ra ngoài một chút. Hai bàn chân ngã ra ngoài. Ý thức toàn thân đang trong tư thế nằm. Buông thư, thư giãn sâu. Lắng nghe cảm giác từng vùng của cơ thể đang tiếp xúc với mặt sàn nhà hay trên giường, từ hai gót chân, hai bắp chân, phía sau đùi, mông lưng, phía sau hai cánh tay, hai bàn tay, phía sau đầu. Ý thức là ta đang có mặt ở đây. Tâm có mặt với thân. Thân tâm đang hợp nhất với nhau. Thân tâm nhất như. Và nội lực đang được kích hoạt. Ta đang tập cắt đứt với quá khứ, không kết nối với tương lai, chỉ cắm rễ thật sâu vào lòng thực tại, trong giây phút này, ở đây. Không kế hoạch, không dự án, không lo lắng, không buồn phiền. Chỉ là một thực tại sinh động màu nhiệm, nằm yên, ý thức rõ sự thư giãn, cảm nhận giây phút màu nhiệm đang đi ngang qua. Thở vào, cảm nhận bụng tự động phồng lên chứ không phải cố tình. Thở ra, cảm nhận bụng tự động xẹp xuống chứ không phải cố ý. Vào, bụng phồng lên. Ra, bụng xẹp xuống. Vào, ra, phòng xe. Công việc của ta chỉ là cảm nhận, ghi nhận tiến trình bụng phồng lên và bụng xẹp xuống thôi. Hoặc chỉ ghi nhận đây là hơi thở vào làm cho bụng phồng lên, và đây là hơi thở ra làm cho bụng xẹp xuống. Ý thức là ta đang có mặt trong giây phút của hiện tại. Chỉ biết có giây phút hiện tại thôi. Chỉ biết có thân thể. Chỉ biết hơi thở vào ra thôi. Mọi khó khăn để qua một bên. Mọi lo lắng muộn phiền để qua một bên. Kể cả những biến động đang diễn ra xung quanh cũng để qua một bên. Ta phải sống sâu sắc trong giây phút này trước đã. Ta phải trở về làm cho tâm hồn mình bình yên trước đã. Ta phải nghỉ ngơi thư giãn để hồi phục lại năng lượng trước đã. Vì ta biết rằng nếu năng lượng cạn kiệt, nếu ta bị cảm xúc chi phối, nếu ta để cho hoàn cảnh xung quanh tác động, thì cái thấy của ta về thực tại này sẽ không còn chính xác nữa. Ta sẽ đầy lo lắng và sợ hãi cho những biến động đang diễn ra xung quanh, trong khi bản chất của nó thì không đáng sợ như ta nghĩ. Ta đã bỏ lên rất nhiều thái độ, rất nhiều cái thấy sai lầm về thực tại, về con người, về sự việc, về vạn sự vạn vật. Thở vào, thở ra. Thở vào, thở ra, vào, ra. Chìm người sâu vào sàn nhà theo mỗi hơi thở vào và ra. Mỗi hơi thở vào ra là một sự thư giãn, cũng có nghĩa là buông xả. Buông xả quá khứ, buông xả tương lai, dù chỉ là giây phút này thôi, để ta được trải nghiệm sâu sắc, đó là được kết nối với giây phút của hiện tại một cách toàn vẹn. Ta đang nhận biết một cách toàn vẹn về những gì đang xảy ra trên cơ thể của mình và xung quanh đây. Từng tiếng động nhỏ nhiệm cũng ghi nhận được. Từng mùi hương ở nơi rất xa cũng ghi nhận được. Và đặc biệt là những gì đang xảy ra ở trong tâm ta trong giây phút này cũng ghi nhận được. Đã lắng dịu, đang lắng dịu. Trên tiến trình lắng dịu, ta đều nhận biết được. Đã hết cảm xúc hay là cảm xúc đang lắng xuống dần, ta cũng ghi nhận được. Còn đang lo âu, phiền muộn hay đã hết rồi, tạm ngưng rồi, ta cũng ghi nhận được. Đây là giây phút của sự trải nghiệm chân thực, không có mộng tưởng, không suy tưởng, không có ảo giác. Đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra. Và đây là nụ cười, để cảm nhận hơi thở vào và ra. Rồi thả lỏng hai cẳng chân, bàn chân và các ngón chân. Cảm nhận rất rõ đôi chân lành lặn của mình đang nằm yên nghỉ trên sàn nhà. Mọi hoạt động đi đứng chạy nhảy suốt ngày là nhờ có đôi chân này. Lên cầu thang, xuống cầu thang, muốn đi bất cứ nơi đâu cũng phải cần tới đôi chân hết. Chỉ cần có đôi chân vững chãi, mạnh khỏe là ta có thể đi tới được rồi. Mọi chông gai đều có thể vượt qua. Vấn đề là đôi chân ta có khỏe mạnh không? Ta có luyện tập mỗi ngày không? Ta có ý thức nuôi dưỡng bước chân của mình làm sao cho nó đỉnh đạt, cho nó uy phong, cho nó điềm tĩnh, cho nó vững chãi không? Mỗi bước chân làm sao phải toát lên năng lượng của sự bình an, của sự điềm tĩnh, những bước chân uy hùng của sư tử, không khiếp sợ trước những biến động trong khu rừng xanh. Và đây là đôi tay đang yên nghỉ trên sàn nhà. Các ngón tay, lòng bàn tay cũng đang được thư giãn, an tĩnh. Nhờ có đôi tay mà ta làm được biết bao nhiêu là việc. Từ việc nhỏ như lau nhà, giặt giũ, dọn dẹp, tới nấu nướng, trang trí, xây dựng, trồng trọt, rồi tới làm những việc mưu sinh kiếm tiền, cũng nhờ vào đôi tay này. Đôi tay cần mẫn, đôi tay nghị lực, đôi tay tài năng. Chỉ cần đôi tay còn khỏe mạnh, còn tràn trề năng lượng, là ta có thể tạo dựng được tất cả. Dù cho biến động xảy ra, dù phải trải qua thêm nhiều đợt thăng trầm nữa, thì cũng không sao. vì đó là bản chất của đời sống mà. Chỉ cần đôi tay còn nguyên vẹn, nghị lực vẫn còn căng đầy, năng lượng vẫn còn đầy ắp, thì ta vẫn cứ tiếp tục đi tới thôi. Tiếp tục sống, tiếp tục bước tới một cách vững vàng. Thở vào. Thầm cảm ơn sự có mặt màu nhiệm của đôi tay. Thở ra. Cảm ơn đôi tay. Đôi tay này thật ra cũng không phải hoàn toàn là của ta đâu. Tất cả những tài năng ở trong đó, kể cả sự cần mẫn, cũng là do cha mẹ, ông bà tổ tiên truyền xuống. Thành ra ta phải giữ gìn cho thật khéo, chỉ làm những điều tốt, điều hay, điều có ý nghĩa, có giá trị cho mình và cho đời thôi. Thở vào, gửi tình thương tới đôi tay. Thở ra, buông xả hết tất cả những khối đè nặng, căng thẳng trên đôi tay. Rồi ta lại chú ý tới gương mặt, tới đôi mắt đang khép nhẹ, tới đôi môi đang cười mỉm, tới các bắp thịt quanh vùng mắt, ở trên trán. Chú ý tới đâu, thư giãn tới đó. Mỉm cười vì thật là hạnh phúc. Khi ý thức được mình vẫn còn sống, sức khỏe còn lành lặn, tinh thần còn bình ổn, tài năng vẫn còn đây, nhận thức vẫn còn sáng suốt, và những người thân yêu cũng vẫn còn bên cạnh, là quá đủ rồi. Quá đủ để san bằng mọi trở ngại, để đi tới. Có gì mà phải sợ chứ? Và đây là những điều rất thật. Này mắt, này môi, vẫn còn hoạt động, vẫn còn tinh anh. Này tai, này chân, vẫn còn lành lặn, khỏe mạnh, vững chắc. Đó là những điều rất thật, không phải là mộng mị. Ta đang kết nối với những điều rất thật ngay chính nơi con người của mình. Và này đây, toàn thân đã được thư giãn và tâm hồn cũng đang được an tịnh, cũng là những điều rất thật. Ta đang trải nghiệm qua những giây phút rất thật của sự bình yên trong tâm hồn. Mỉm cười ghi nhận từng cảm thọ đi ngang qua, dễ chịu hay là khó chịu, hoặc là trung tính. Nó như thế nào thì ta hãy ghi nhận như thế ấy. Mỉm cười ghi nhận những gì đang xảy ra ở trong tâm, những cảm xúc, những suy tưởng. Có thì ghi nhận là có, không thì ghi nhận là không. Tâm ta bây giờ như thế nào? Có thật sự bình an chưa? Hay vẫn còn khắc khoải? Còn khắc khoải là còn hướng về tương lai hoặc là kết nối với quá khứ. Cố gắng đưa tâm trở về, cắm rễ sâu vào lòng thực tại, thì bình an sẽ có mặt. Dù rằng khó khăn vẫn còn đó, nhưng ta vẫn có thể bình an và hạnh phúc. Không cần lúc nào cũng phải chú ý tới những khó khăn để giải quyết. Đã cố gắng giải quyết rồi mà vẫn chưa được thì hãy cứ để đó, chờ đủ duyên rồi sẽ giải quyết tiếp. Bây giờ phải sống trước đã, phải thở trước đã, phải bình an trước đã. Ta tin thật là sâu rằng khi lòng bình an rồi, khi năng lượng tràn đầy rồi, và đặc biệt là khi bản ngã, vết thương đã lặn khuất rồi, thì ta nhìn lên thực tại này sẽ rất khác. Thực tại thật là màu nhiệm, dù khó khăn, dù biến động đang xảy ra, nhưng vẫn còn nhiều thứ đều là những điều kiện của hạnh phúc. Ta đang có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc, rất nhiều thuận duyên, dù bên cạnh đó vẫn có những nghịch duyên, nghịch cảnh. Đúng như các nhà khoa học đã từng nói, thế giới mà chúng ta đang nhìn, nó chỉ hiện lên đúng với trình độ chúng ta đang có thôi. Ta đang ở trình độ nào? Thấp hay là cao? An ổn hay là không an ổn? Bình thường hay là tầm thường? Hay là phi thường? Chỉ cần nói tới hai cấp độ ổn hay là không ổn thôi, thì thế giới mà chúng ta đang nhìn đã khác rồi. Hầu hết chúng ta nhìn lên mọi thứ bằng những kinh nghiệm tích lũy, bằng những kiến thức tích lũy, những thành kiến, những định kiến, những gì mình đã biết rồi, rất cũ kỹ. Chớ ít khi nào chúng ta nhìn lên thực tại như chính nó đang là. Đức Phật gọi là chúng ta hay mắc vào những tri giác sai lầm, những vọng tưởng điên đảo. Nó như thế này mà mình lại thấy như thế khác. Nó đẹp thì mình lại thấy xấu, nó xấu mà mình lại thấy đẹp. Nó hay mà mình lại thấy dở, nó dở mà mình lại thấy hay. Nó vững bền mà mình lại nghi ngờ không chắc chắn. Nó tan biến đi mà mình vẫn nghĩ rằng nó vẫn còn đó. Đó chính là vô minh. Chúng ta luôn bị bóng tối vô minh che lấp tâm trí. Nhìn mọi thứ không còn chính xác, không còn đúng đắn, thậm chí là trái ngược với những gì nó đang xảy ra. Cho nên khổ đau là do chính chúng ta gây ra nhiều hơn là hoàn cảnh. Cho nếu chúng ta có cái nhìn đúng đắn, cái nhìn thuần khiết, cái nhìn trong trẻo, nhìn lên thực tại như chính nó đang hiện ra, thì ta đã bớt khổ rất nhiều. Thực tại là một cái gì đó chúng ta cần phải tiếp tục khám phá. Và chúng ta chỉ có thể biết được bản chất thật của thực tại khi chúng ta vén được những bức màn vô minh ở bên trong tâm trí. Muốn được như vậy thì không còn cách nào hơn là ta phải thường xuyên quay về tâm, quay vào bên trong để nhận diện, để khám phá, để ôm ấp, để chuyển hóa, những năng lượng tiêu cực, những áng mây mù, để cho những năng lượng tích cực phát sinh, để cho trí tuệ sinh khởi. Thở vào, thở ra, mỉm cười theo mỗi hơi thở vào và ra. Chìm người sâu vào sàn nhà hay trên giường theo mỗi hơi thở vào ra. Có lúc ta nhìn lên thực tại. Thực tại tức là bao gồm hoàn cảnh và con người. Mọi sự vật sự việc xảy ra làm cho ta rất là sợ hãi, vì có quá nhiều sự biến động xảy ra, có quá nhiều điều đen tối, có quá nhiều điều âm u, gian trá nơi con người, khiến ta không muốn tiếp xúc và kết nối nữa. Thậm chí có lúc ta muốn đi một nơi thật là xa, không muốn gặp ai nữa, không muốn làm những công việc đó nữa. Ta nên biết rằng đó là những lúc ta đã đánh mất phần linh thiêng của mình rồi. Ta đã cạn kiệt năng lượng. Ta đã bị ngoại cảnh tưới tẩm lên những hạt giống tiêu cực như là lo âu, phiền muộn, sợ hãi. Nghe tin tức nhiều quá, ngày nào cũng ôm điện thoại, ôm máy tính, đọc không biết bao nhiêu là tin rác rến, tưới tẩm vào những hạt giống tiêu cực bên trong. Đã lo lắng sợ hãi rồi mà cứ đọc thông tin, rồi lại chuyện trò trao đổi với những người có năng lượng bất an, cũng đầy lo lắng và sợ hãi, cũng đầy những thành kiến và định kiến, cũng đầy những tri giác sai lầm về cuộc đời, về thực tại, về một cá thể nào đó. Ta đừng đánh giá thấp hoàn cảnh. Đó là những thức ăn của cảm xúc, xúc thực. Nó nuôi dưỡng bản ngã cô đơn lạc lõng của ta mà ta không hay biết. Những lúc ta chán ngán cuộc đời, cảm thấy sợ hãi cuộc đời này, phải biết rằng những lúc đó ta có thể bị những vết thương từ lâu đời, từ thời ấu thơ chi phối. Đó là lúc ta đã bị phiền não hoàn toàn khống chế. Cho nên những chất liệu như là định tĩnh, bình yên, thư giãn, thảnh thơi, buông xả, sáng suốt, nhân ái, từ bi đã bị lãng khuất, khiến cho ta tưởng rằng ta chẳng còn giá trị gì cả. Ta chẳng là ai cả. Ta không xứng đáng có mặt trên cuộc đời này. Đó là những cái thấy sai lầm, điên đảo. Thở vào, cảm ơn tổ tiên đã cho con hình hài này lành lặn, khỏe mạnh, đẹp đẽ. Thở ra, buông hết tất cả những lo lắng, phiền muộn đã tích tụ từ lâu ở trong tâm. Thở vào, con đã về đây rồi, về chính con, không còn lưu lạc. Trong những suy tưởng, trong những cơn mộng tưởng điên đảo nữa. Thở ra, con đã đáp xuống thực tại rồi. Vào, biết vào. Ra, biết ra. Con đang quay về nương tựa với chính mình, ít nhất là trong giây phút này. Con không nương tựa vào bất cứ ai khác. Con không dựa dẫm vào các tiện nghi vật chất. Con cũng không đang dựa dẫm vào quyền bính danh dự. Kể cả con cũng không dựa dẫm vào các thiết bị điện tử, như là chiếc điện thoại bé xíu lúc nào cũng kè kè bên người con. Con đang nương tựa vào chính mình. Một trải nghiệm thật sự đặc biệt. Con đã dám làm điều đó. Tách ly ngoại cảnh. Tách đi những thứ mình đang nghiện ngập. Kể cả gác lại hết những kế hoạch, dự án, những nỗi lo lắng phiền muộn, để con được trở về kết nối với chính con. Nâng dậy tâm hồn con. Nhìn nhận lại những giá trị trong con. Con đâu chỉ là những tài năng đó. Con đâu chỉ là người tạo ra những sản phẩm đó. Mà con cũng đâu chỉ là một kẻ đầy sợ hãi, hoảng loạn đó. Con còn là một cái gì rất là rộng lớn, rất là linh thiêng màu nhiệm. Con là sự thư giãn nè, thoải mái nè. Con còn là sự định tĩnh, nhẹ nhàng. Con là sự bình yên, thảnh thơi. Con còn là hạnh phúc, tự do. Con còn là nhân ái, bao dung, độ lượng. Con còn là trí tuệ, sáng suốt. Con còn là tất cả những gì nằm ngoài hình hài này của con nữa. Là đất trời bao la, là vạn sự vạn vật đang không ngừng kết nối với con. Con là hình hài bé nhỏ này, mà cũng là đại thể rộng lớn kia. Cho nên đâu có gì mà phải sợ hãi. Tất cả những biến động kia cũng là một phần của pháp thân của con. Và tất cả những biến động trong con cũng ảnh hưởng đến cái đại thể lớn lao kia. Tuy khác nhưng mà là một. Tuy một nhưng mà là khác. Khác trên hiện tượng, một trên bản chất. Con thật sự hạnh phúc vô cùng vì con đã đi tới cái thấy này, làm cho bản ngã con không còn giới hạn nữa. Con không cần phải cố gắng tìm mọi điều kiện thuận lợi để cung phụng cho bản ngã này nữa. Vì con biết cái ngã của con nó chỉ là một cái nhìn tương đối thôi. Trong sự thật tuyệt đối thì con là những gì ở ngoài kia. là vô ngã hay là đại ngã. Cho nên con còn có trách nhiệm bổn phận để hiến tặng cho người, cho đời, cho đại ngã của con. Vì thầy mới nói sẻ chia là hạnh phúc lớn nhất của con người, chứ không phải là tích góp, không phải là chiếm hữu cho riêng mình. Mà không còn ý niệm chiếm hữu cho riêng mình, hoặc là giảm đi ý niệm tích góp, thì có gì phải sợ hãi nữa chứ? Có phải hầu hết những nỗi sợ hãi của con là vì con sợ mình không còn tích góp được nhiều nữa, không thể chiếm hữu được nữa? Còn khi con đã tìm thấy dòng sinh mệnh của mình là vĩ đại như vậy rồi, khi mà con đã tìm thấy sức mạnh ở trong con, niềm vui hạnh phúc của con chính là được trở về với thực tại, sống hòa điệu với đất trời, yêu thương muôn người và muôn loài, thì có gì mà phải sợ nữa đâu. Thực tại chỉ đang vận hành theo nguyên tắc của nhân quả và duyên sinh thôi. Rồi đâu cũng sẽ vào đó thôi, sẽ trở về với chỉnh thể hài hòa nhất. Và con cũng phải đóng góp vào tiến trình đó, tiếp tục tạo tác những năng lượng an lành, và tiếp tục xa lánh, buông bỏ những tư duy, lời nói và hành động bất thiện, gây ảnh hưởng, gây tổn hại tới môi sinh, tới cộng đồng, tới xã hội, tới đất trời. Thở vào, thở ra, con buông bỏ cái tự ngã này để tan chảy vào đại ngã. Con buông bỏ ý niệm chiếm hữu, tích góp cho riêng mình để hướng tới mọi muôn người và muôn loài. Nghĩa là con đang tiêu hủy những nỗi lo lắng, sợ hãi trong con đó. Những nỗi sợ hãi lo lắng sâu thẳm nhất, nó đến từ niềm tin sai lệch, tri giác sai lầm về bản ngã. Nhìn thực tại sai lầm là do nhìn về chính mình cũng sai lầm. Thở vào, thở ra, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì con cũng cầu nguyện làm sao để con luôn giữ được ý niệm này, cái thấy sáng suốt này. Dù rằng có lúc con cũng quên, bị bản ngã giật dây, phiền não che lấp, nhưng vì con vẫn còn tinh tấn thiền tập, vẫn còn siêng năng phát triển chánh niệm, cho nên con có niềm tin rằng con sẽ nhớ, con sẽ sống với cái thấy vĩ đại này. Tạ ơn đất trời cho con được trở về với chính con, để chữa lành những vết thương trong con, để điều chỉnh lại những tri giác sai lầm trong con. Từ những tri giác sai lầm về bản chất thật của hạnh phúc, của tình yêu thương, đến bản chất thật của đời sống, của thân phận. Những biến động xảy ra chính là cơ hội lớn lao để cho con ngừng phát triển bên ngoài, ngừng phóng tâm ra bên ngoài Vậy mà con vẫn còn lén lén phóng đi, vẫn còn lo lắng sợ hãi nhiều thứ lắm. Nhưng rồi con cũng cần phải được quay về, và con đã quay về, đã có cơ hội xét lại rất nhiều những quan kiến, những quan điểm, những tư tưởng mà con đã bảo thủ từ hồi trước tới giờ, ai nói cũng không được, không chịu lắng nghe ai, không chịu đọc bất cứ quyển sách nào được chia sẻ từ tuệ giác của các bậc thánh hiền cả. Nhờ có biến động vừa qua, nhờ có thăng trầm, nhờ có mất mát, nhờ nghịch cảnh đe dọa tới cả mạng sống, mà con đã đi tới cái thấy vĩ đại này. Thấy con không phải là một cá thể biệt lập. Liên kết với vạn sự vạn vật để tồn tại. Thật là kỳ diệu. Thật là hạnh phúc. Thở vào, con thấy con là vô ngã. Thở ra, con không phải là một cá thể biệt lập. Thở vào, con thấy trong con không còn bất cứ nỗi sợ hãi nào nữa. Thở ra, con thấy con thật sự mạnh mẽ, thật tự tin. Vào, ra. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì con cũng cầu nguyện rằng mình luôn giữ được cái tâm bình yên này. Dĩ nhiên cầu nguyện thôi là không được, nhưng đây có thể xem là một lời hứa, là một sự quyết tâm. Sẽ ưu tiên gìn giữ tâm bình an hơn là chạy theo sự thành bại, được mất hơn thua như trước đây. Con đã học được rất nhiều bài học từ trận đại dịch này, từ những biến động lớn lao này. Và từ bây giờ con sẽ sống theo tuệ giác mới. Con sẽ thiết lập lại đời sống. Dĩ nhiên con cũng phải mưu sinh, con cũng cần một ít tiện nghi, nhưng mà ít thôi. Sẽ bắt đầu tập lại nếp sống đơn giản, để bớt tiêu thụ, bớt hủy diệt môi trường, bớt gây tác hại tới vũ trụ. Tập sống đơn giản để con bớt bận rộn, để con có nhiều thời gian quay về phát triển những kho tàng quý giá ở bên trong. Còn quá nhiều chất liệu quý giá trong tâm hồn để giúp con trở thành một người hạnh phúc đích thực, một người lớn mạnh đích thực, mà con vẫn bỏ ngỏ từ rất lâu rồi. Biết là cần phải quay về để khám phá, mà vẫn chưa đủ can đảm để làm. Đây là cơ hội thật sự quý giá. Con đang từng bước tìm về chính mình, từng bước bước trên con đường lớn, con đường của vô ngã, của tự do đích thực. Cho nên con không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Con sẽ cố gắng duy trì sự thực tập chánh niệm luôn sống trong tỉnh thức, luôn trở về với chính mình để nuôi dưỡng mãi cái thấy sáng suốt này. Cái thấy rộng lớn này cho con quá nhiều năng lượng để đi tới, vượt qua mọi chông gai thử thách mà không sợ hãi. Vì con ý thức được rằng con đang đồng hành cùng với đất trời, đang tôn trọng, đang hòa điệu, đang thuận thảo cùng với đất trời. Và con sẽ tiếp tục lắng nghe và học hỏi những nguyên lý vận hành của đất trời, để lúc nào con với đất trời cũng là một. Thở vào, thở ra. Thở vào, thở ra. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa. Bàn chân ai đó? Đó chính là con người chân thật bên trong, con người vô ngã, con người tinh hoa của ta. Mà từ rất lâu rồi, ta đã để cho tham sân si che khuất, đã để cho niềm tin sai lệch, tri giác sai lầm về tự ngã che khuất. Vì đắm đuối đam mê những đối tượng hấp dẫn ở bên ngoài, mà ta đã biến mình thành một kẻ bé xíu tầm thường, cho nên trở nên mong manh vô cùng trước những biến động đang xảy ra. Và thật là may, ta đã tìm thấy thiền, ta đã có những trải nghiệm thật bình yên trong những đêm thanh vắng, ngồi đối diện thật sâu với chính mình để tìm thấy con người tinh hoa kia bước ra. Và mong rằng ta duy trì được sự thực tập này để luôn được thấy, luôn được tiếp xúc, luôn được kết nối, luôn trở thành một với con người tinh hoa ấy. Thở vào, thở ra.
Thưa quý vị, nhận diện đơn thuần, nhìn thực tại như chính nó đang hiện ra là nguyên tắc vô cùng quan trọng trên tiến trình khai phá bản chất chân thật của bản ngã và thế giới. Tuy nhiên, không dễ gì có được chất liệu quý giá này. Cũng may, thiền Vipassana hay thiền hiểu biết lại chấp nhận luôn những cái nhìn còn mang theo nhiều kiến thức và kinh nghiệm tích lũy, hay những cái nhìn còn nhiều sự vẩn đục của phiền não, để rồi biến chúng thành đề mục của thiền quán. Nhờ đó, dần dần chúng ta mới có được cái nhìn trong trẻo, thuần khiết. Bài thiền tập của số phụ thứ 9 trong chuỗi radio Bình Yên Giữa Biến Động đến đây xin được khép lại. Kính chúc quý vị luôn tinh tấn thiền tập, đặc biệt là luôn kiên trì xét lại mọi cái thấy của mình để chúng ta không còn là nạn nhân của chính mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phụ tiếp theo.